chương trình can thiệp vào lãnh thổ Bắc Úc được chính phủ liên đảng do ông John Howard đứng đầu đưa ra vào năm 2007 để đáp ứng với những gì được xác định là trường hợp khẩn cấp quốc gia, để đương đầu với việc đem lại phúc lợi cho trẻ em thổ dân liên quan đến nạn lạm dụng trẻ em và bạo hành gia đình. Các lĩnh vực hoạt động bao gồm phúc lợi, y tế, giáo dục, nhà ở, công ăn việc làm và thực thi pháp luật. Khi phe lao động lên nắm quyền, chương trình can thiệp này vẫn tiếp tục, chỉ đổi lại tên gọi là chính sách tương lai vững mạnh hơn. Chương trình này sẽ hết hạn vào năm 2022. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Monash Melbourne đang đánh giá những biện pháp này dựa trên mục tiêu thâu ngắn khoảng cách thổ dân và người Úc. Những mục tiêu mang tính quốc gia này đã được sự đồng ý của Hội đồng Chính phủ Úc năm 2008 và được đưa ra để giảm thiểu sự khác biệt trong nhiều lĩnh vực giữa người Úc và người thổ dân Úc bản địa. Một trong những tác giả của báo cáo là tiến sĩ Stephen Gray nói về tổng thể, chính sách này đã không được đánh giá cao, ông nói.
We've seen some progress in a few areas. We've seen, for example, in child mortality.
Chúng tôi đã thấy một số tiến bộ trong một vài lĩnh vực. Chúng tôi đã nhìn thấy, ví dụ, tỷ lệ tử vong trẻ em là đã có những cải tiến. Đáng tiếc là trong nhiều lĩnh vực khác, khoảng cách đó đã được mở rộng thêm ra. Chúng tôi đã thấy sự thành công rất hạn chế trong giáo dục, thu hẹp khoảng cách trong trình độ học vấn giữa người thổ dân và không thổ dân, đặc biệt là ở các vùng lãnh thổ phía Bắc.
Tiến sĩ Gray đặc biệt lo ngại về vi phạm nhân quyền qua chính sách can thiệp vào lãnh thổ Bắc Úc.
The intervention appears clearly to fail on a test of equality between indigenous and non-indigenous
people. Rõ ràng thất bại khi kiểm tra lại về sự bình đẳng giữa các dân tộc thiểu số và các dân tộc không phải là thổ dân. Những người thổ dân không được tham vấn đầy đủ trong việc đưa ra các biện pháp quan trọng trong việc can thiệp, và cũng có lẽ đáng lo ngại hơn là chúng ta đã thấy một sự gia tăng đáng kể trong việc giam giữ thổ dân. Nhiều người đàn ông thổ dân đặc biệt đi tù nhiều hơn vì chính sách can thiệp hơn trước đó. Vì vậy, ở Bắc Úc, tỷ lệ tù nhân thổ dân rất cao, cao nhất ở Úc, cao hơn ngay cả trước đó có các biện pháp can thiệp, và kể từ đó, tỷ lệ này cứ tăng lên. Vì vậy, chúng tôi thực sự cho điểm chính sách can thiệp là 0/10, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy tỷ lệ thổ dân ở tù leo thang đáng kể.
Ngoài ra, theo ông, chính sách này đã không thấy được một vài vấn đề ban đầu của người thổ dân.
Certainly an increase in the level of policing of indigenous people, an increase in the public attention.
Chắc chắn là một sự gia tăng về mức độ dùng cảnh sát truy lùng thổ dân. Công luận gia tăng chú ý những vấn đề bạo lực gia đình và sự nhận thức rằng lạm dụng tình dục trẻ em đang lan tràn trên các cộng đồng bản địa mà đã không biết rằng những vấn đề này thực sự xảy ra kể từ khi có sự can thiệp. Do đó, những điều này đã dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ tù nhân nhất định được chú ý. Chúng tôi nghĩ rằng, để tham khảo ý kiến với các cộng đồng bản địa, với người dân bản địa, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các biện pháp can thiệp, chúng tôi đã nhìn thấy tệ nạn quan liêu gia tăng rất lớn trong các vấn đề thổ dân ở lãnh thổ Bắc Úc, và có lẽ ở những nơi khác, trong đó, một cách nào đó, đã đưa ra những cuộc tranh luận bên ngoài giữa những người bình thường và vào lĩnh vực của cái gọi là chuyên gia. Vì vậy, tất cả các những điều đó có nghĩa là chưa có đủ tập trung vào các biện pháp cụ thể để giảm bạo hành gia đình và làm giảm các vấn đề của tội phạm và rượu, vân vân, và không cần đưa thêm nhiều người vào tù.
Còn ông Jonathan Huno, thuộc Cơ quan Công lý cho Thổ dân Bắc Úc, một tổ chức hỗ trợ người thổ dân có văn phòng tại Darwin, nói rằng ông chẳng ngạc nhiên gì trước các kết quả này.
Chúng tôi đã được biết từ căn bản, mọi thứ đã không được cải thiện nhiều như cần phải có.
Hoặc
trong một số khía cạnh chưa được cải thiện gì cả. Từ khi có các biện pháp can thiệp, và rất nhiều những bài học mà chúng ta nên học từ chính sách can thiệp về những mặt hạn chế và thực sự nguy hiểm khi các ông tai to mặt lớn cho rằng chính quyền biết rõ nhất và thực sự đã không học hỏi phương pháp tiếp cận. Chúng tôi đã không thấy đầy đủ một sự chuyển đổi từ những phương pháp tiếp cận thực sự trao quyền cho người thổ dân về căn bản và cho quyền thổ dân lèo lái sự thay đổi mà họ muốn trông thấy trong cộng đồng của họ.
Sáng nay, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã dùng một phương ngữ thổ dân để bắt đầu bản diễn văn về Closing the Gap trước Quốc hội, đưa ra những lời cảnh cáo cho rằng chương trình này không mấy thành công. Ông Turnbull đệ trình báo cáo thường niên thứ 8, trong đó cho thấy 2 trong số 7 mục tiêu nhằm cải thiện cuộc sống thổ dân, trong đó y tế, giáo dục và việc làm được cho là đang đi đúng hướng. Thủ tướng đã công bố thêm 20 triệu đô la tài trợ cho các viện thổ dân và nghiên cứu dân đảo Torres Strait để thu thập các kiến thức văn hóa quan trọng. Được biết, một cuộc trưng cầu dân Ý công nhận thổ dân trong hiến pháp sẽ là một bước quan trọng trong việc hòa giải dân tộc Úc. Tuy nhiên, ông cảnh cáo, bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần thiết có sự hỗ trợ của người Úc thổ dân.